khi tư thiên trào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 291 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Giờ phát thanh này cũng được phát thanh trên đài Sống Trên Đất Mỹ thuộc làn sóng AM 1340 tại Las Vegas. Từ 9:30 đến 10 giờ tối Chủ nhật, mỗi 2 tuần một lần. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài suy niệm với tựa đề Ngôn ngữ Thánh Thần. Phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hùng Phi thuộc Đan viện Cito Châu Sơn Nho Quan Ninh Bình. Cảm nghiệm với tựa đề Người đau khổ trên xứ lạ, thông báo và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu, mẹ là hiền thê của Chúa Thánh Thần. Mẹ thực hiện công việc trung gian trần thế giữa các con và Chúa Giêsu con mẹ, nhất là khi mẹ xin Cha và con ban Thánh Thần tình yêu xuống cho các con. Chính lửa thần linh đó canh tân và cải hóa giáo hội. Chính lửa tình yêu đó canh tân toàn thể trái đất. Dưới hơi sự sống vạn năng của người, trời mới và đất mới sau cùng sẽ xuất hiện. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày toàn thể giáo hội đón mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình Giờ của Mẹ, chúng tôi xin cùng với quý vị cầu nguyện và xin Chúa Thánh Thần hãy sức dầu của Thánh Thần quyền năng bình an hoan lạc trên tất cả quý vị và gia đình. Và xin lửa của Chúa Thánh Thần cho chúng ta được lòng yêu mến Chúa và yêu thương mọi người.
Kính thưa quý thính giả, sau đây là bài chia sẻ của Linh Mục Nguyễn Quốc Dũng dòng Chức Cứu Thế với tựa đề Ngôn ngữ Thánh Thần, được trích từ Tin Mừng Hôm Nay đăng trong Mùa Sa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 249. Cựu Tổng thống Ronald Reagan của Hoa Kỳ mang một chứng bệnh nan y Alzheimer. Chứng bệnh này sẽ tấn công và phá hủy các tế bào não, khi ra chứng mất trí nhớ, lẫn loạn và thay đổi tính tình. Bệnh dẫn người bệnh đến chỗ không còn biết mình là ai, cũng chẳng còn nhận ra những người thân cận của mình. Dù biết mình bị một chứng bệnh hiểm nghèo, cựu Tổng thống không run sợ, thất vọng, nhưng vẫn đầy lạc quan. Ông đã tâm sự, tôi mong được sống những ngày còn lại Chúa ban cho tôi để tiếp tục làm những gì tôi đã làm. Nhưng chẳng may mang bệnh hiểm nghèo, khổ cho gia đình phải chịu một gánh nặng nề. Tôi mong sao cho gia đình tôi thoát khỏi mọi kinh nghiệm đau đớn này. Cựu Tổng thống đã sử dụng chính bệnh tật của mình để gây ý thức, thay đổi cái nhìn của thế giới. Không những khuyến khích nghiên cứu chứng Alzheimer mà còn tỏ ra một thái độ bình thản, lạc quan mà người dân Hoa Kỳ ngưỡng phục. Tôi đang bắt đầu một cuộc hành trình sẽ dẫn tôi đi vào hoàng hôn của cuộc đời. Nhưng tôi tin rằng đối với Hoa Kỳ luôn luôn có một hoàng hôn sáng lạn phía trước tôi. Dù trong tận cùng của cuộc đời, cựu Tổng thống vẫn gây được ý thức trong nhân loại tinh thần yêu thương và hy vọng. Từ khổ đau và cái chết của Chúa Giê-xu, Ngài đã gây ý thức cho những người tin vào Thiên Chúa, một niềm tin tưởng lạc quan và phó thác, gợi lên sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-xu đã hoàn tất sứ mạng của Ngài tại thế gian này. Ngài đã nhập thể sống với loài người, rao giảng tin mừng, chịu khổ hình, chịu chết, và rồi Ngài đã sống lại và lên trời. Chúa Thánh Thần là đấng được sai đến để thánh hóa loài người. Chúa Thánh Thần là đấng hoàn tất công trình mà Thiên Chúa cứu độ qua Đức Giê-xu Kitô. Ngài sẽ giúp nhân loại hoàn thành sứ mạng mà Thiên Chúa giao phó cho mỗi người. Chúa Thánh Thần đến giúp các tông đồ từ chỗ không hiểu gì đã hiểu được tất cả, từ sự nhát đàm, sợ hãi đã mạnh dạn đi loan báo tin mừng. Từ những con người không có học trở nên những người thâm hiểu về các mầu nhiệm Thiên Chúa và nói được nhiều thứ tiếng khác nhau. Nhờ Chúa Thánh Thần, các tông đồ đều nói một ngôn ngữ riêng của mình, nhưng ai nghe cũng hiểu nhau. Các thứ ngôn ngữ không là những tiếng lạ vô nghĩa, nhưng luôn mang một ý nghĩa nào đó trong cuộc đời của họ. Các tông đồ đã nói chung một ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ của bình an. Mọi người phải cảm được sự bình an của Chúa trong cuộc đời và chia sẻ sự bình an mà mình đã lãnh nhận cho người khác. Ngôn ngữ của yêu thương và hiệp nhất. Không có yêu thương hiệp nhất thì không phải là Thánh Thần đích thực. Ngôn ngữ tình yêu kêu gọi sự hiểu biết thông cảm nhau, mang niềm vui và hy vọng đến với nhau trong cuộc sống. Ngôn ngữ của tha thứ và hòa giải. Chính Thánh Thần ban ơn tha tội cho loài người. Ngôn ngữ của truyền giảng tin mừng. Thánh Thần thúc đẩy giáo hội ra đi loan báo sứ điệp tin mừng. Nếu những ai tự nhận mình có ơn Chúa Thánh Thần, yêu mến Chúa Thánh Thần mà không có những ngôn ngữ này để nói với nhau, thì không phải là tiếng nói của Chúa Thánh Thần mà tiếng của loài người.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngày lễ mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị Linh Mục Boniface Nguyễn Hùng Phi, cha thuộc Đan Viện Sito Châu Sơn, Nho Quan Ninh Bình, Bắc Việt Nam. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu cha Phi với quý vị vì cha vừa mới ở Việt Nam qua Hoa Kỳ. Con xin kính chào Linh Mục Boniface Nguyễn Hùng Phi và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Xin kính chào quý thính giả Radio Giờ Của Mẹ.
Cảm ơn cha. Thưa cha, con được biết là cha đang phải đi lo những công chuyện cho dòng Sito Châu Sơn, Nho Quan Ninh Bình. Nếu cha có thể chia sẻ với quý thính giả những tâm tình cũng như những sự khó khăn của Đan Viện không ạ?
Dạ, xin cảm ơn bác Kim Hà. Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Nho Quan Ninh Bình thì được thành lập từ năm 1936 do Đức cha Lê Hữu Từ, Ngài lập nên, Ngài làm bề trên thiên khởi. Nhưng thưa quý vị, với biến cố năm 1954 cho đến ngày hôm nay, hầu như cơ sở vật chất cũng như là về nhân sự gần như là không còn nữa. Thế nhưng trong vòng tay yêu thương, Thiên Chúa đã an bài và đã cho đan viện dần dần được tái lập lại, cũng nhờ sự ưu ái giúp đỡ của quý vị ân nhân, con cái gần xa cũng như là quý thính giả Radio Giờ Của Mẹ cũng đã bằng một cách nào đó cầu nguyện và tiếp sức cho đan viện trong 8 năm nay. Thực hiện bây giờ đan viện cha bề trên là Doan Bếp Măng Nguyễn Văn Thảo, Ngài cũng là một thành viên trong nhóm đầu tiên cùng với Đức cha Lê Hữu Từ năm 1936 ra lập Cộng đoàn Đan Viện, và trong những năm gần đây ngài được Hội Dòng Cito Thánh Gia Việt Nam cử ngài ra để làm bề trên và tái thiết lại. Hiện bây giờ Đan Viện có được 84 thầy cả khấn chọn cũng như khấn tạm và các em thỉnh sinh, và có 4 linh mục trẻ. Với sư phụ cha bề trên và cộng đoàn cử tôi qua đây là cũng trông mong vào sự giúp đỡ của quý ân nhân, quý thân nhân, thân hữu, đồng hương và những vị có tấm lòng hảo tâm, nhất là những quý thánh giả radio giờ của mẹ, có thể tiếp tay giúp đỡ bằng một cách nào đó với tấm lòng hảo tâm từ những viên gạch hay là những lời cầu nguyện gì đó, để Đan Viện có những cơ may mua chuộc lại đất đai để cho các thầy có đất canh tác, cũng như có được điều kiện để sửa lại một số căn phòng cho các thầy ở. Vì như quý vị đã biết, khi mà biến cố năm 54 xảy ra thì ruộng đất nhà cửa hầu như không còn. Chính vì thế cha về trên hiện bây giờ là ngài 90 tuổi, ngài không còn sức để mà đi mà đón nhận những tấm lòng hảo tâm cũng như kêu gọi những người có thể giúp đỡ ngài, mà ngài cho tôi qua đây thì cũng trông mong vào sự quan hồng của Chúa và với tấm lòng hảo tâm của quý vị có thể giúp đỡ Đan Viện tôi.
Thưa quý thính giả, Đan Viện Cito Châu Sơn Nho Quan Ninh Bình là chủ trương là chiêm niệm, cầu nguyện và lao động. Cho nên quý cha và quý thầy một ngày cầu nguyện 7 lần để cầu cho quý ân nhân và cho nhu cầu của toàn thế giới, để thay mặt cho nhân loại chúc tụng ngợi khen Chúa và xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho nhân loại. Cho nên thưa cha, trong lòng con nghĩ là các đan viện chiêm niệm này của cha cũng như của các cha các sơ khác là những ân nhân của nhân loại, và vì vậy cho nên con muốn hỏi cha là hiện tại có những cái sự khó khăn cụ thể nào cha có thể nói rõ để nếu được thì quý ân nhân sẽ giúp đỡ cho đan viện ạ.
Cụ thể thì bây giờ đan viện cần để có được cơ hội tốt cho ơn gọi trẻ cũng như là các thầy và đặc biệt cha bề trên lớn tuổi đó có được cái điều kiện để mà sống đời sống đan tu, mà đời sống đan tu Cito đó là lao động và cầu nguyện, không có đi hoạt động bên ngoài. Chính vì thế cho nên là lao động thì lao động bằng chân tay, cho nên là cần phải có đất đai ruộng vườn để mà trồng cấy, để mà chăn nuôi, cũng như là cụ thể nữa là bây giờ cũng có thể 5-6 thầy muốn có những, tại vì đời sống đan tu á thì vẫn mỗi người phải có một cái căn phòng nhỏ riêng rẻ ra. Thế nhưng bây giờ vì hoàn cảnh cũng khó khăn mà ơn gọi thì đông, cho nên 5-6 thầy cũng vui vẻ sống ở trong một căn phòng nhỏ nhỏ để ngủ, mặc dù mùa nóng thì như quý vị biết cái nóng ở ngoài Bắc nó rất là nóng và mùa lạnh thì rất là lạnh, thời tiết rất là khắc nghiệt. Thế nhưng các thầy vẫn vui vẻ, nhưng mà cũng mong sao để có được cái điều kiện thuận lợi cho tuổi trẻ để sống phù hợp với ơn gọi đan tu hơn.
Thưa cha, như vậy thì bây giờ hiện tại cha cần bao nhiêu phòng và mỗi phòng là bao nhiêu?
Dạ, cụ thể bây giờ đang nhà dòng đang khởi hành để mà sửa cái dãy nhà đã có sẵn chứ không có xây mới, vì nhà dòng là đang tái thiết và xây sửa lại, cho nên cần một cái dãy nhà khoảng 30 phòng mà dạ. Mỗi một phòng là khoảng 500 đô la, có 30 phòng thôi.
30 phòng.
Dạ, mà mỗi phòng là 500 đô la, thì tổng cộng hết khoảng 15.000 đô la, và với ruộng vườn mua thì khoảng chừng 16.000 đô la.
Tức là cha cần
tổng
khoảng
cộng
là 31.000.
Mong ước sao nếu Chúa chúc lành và được quý vị giúp đỡ thì bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nhưng mà với dự tính là khoảng 31.000 đô la.
Thưa cha, con được biết được qua những câu chuyện con được đọc và qua những lời kể thì con biết là quý cha và quý thầy của Đan Viện Cito Châu Sơn Nho Quan Ninh Bình đã rất là đau khổ trong thời gian vừa qua và có những vị tử đạo. Thì điển hình cha có thể kể cho quý thính giả được biết thêm đó về những trường hợp mà các cha các thầy đang cầu nguyện mà chết không? Tức là chết ngay trong lúc cầu nguyện không?
Như quý vị đã biết, ngoài các cha anh chết ở nơi trại giam và nhà tù ra, thì cụ thể vì đời sống hy sinh cầu nguyện, ngay năm 1997, vị cha bề trên cuối cùng đó là cha Giuse Hà Tâm Sự, ngày chết vào buổi sáng trước giờ dâng thánh lễ khi 3:15 thức dậy và để đọc kinh cầu nguyện cùng với anh em cộng đoàn, rồi sau giờ kinh sáng là giờ nguyện gẫm của các cha các thầy, và đang trong giờ nguyện gẫm thì ngài vẫn quỳ bình thường như anh em trước ca tòa, và đến giờ làm lễ sáng là 5:00 sáng thì trước 5:00 một thầy rút lễ tới, để vì không thấy, chưa thấy ngài, đến giờ rồi mà chưa thấy ngài chuẩn bị dâng lễ thì đến để nhắc ngài, thế nhưng tới lay ngài thì ngài đã về với Chúa trong tư thế đang quỳ mà không biết là ngài đi từ lúc nào và không có cách cứu chữa. Đó là một vị bề trên đi cuối cùng của năm 1997, cho đến bây giờ thì cha Biếc Măng Nguyễn Văn Thảo, ngài từ trong miền Nam ra lại.
Dạ. Thưa cha, con cũng được nghe nói là trong cái kỳ đấu tố đó thì cha bề trên Nguyễn Quang Vinh cũng bị chết thảm lắm ở trong tù phẩm cha.
Đúng rồi, như quý vị biết, cha bề trên Nguyễn Quang Vinh ngài chết tại nhà tù ở phía Bắc, gọi là nhà tù chỗ Cổng Trời phía Bắc Việt Nam giáp Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, chúng tôi được đọc và được biết có rất là nhiều linh mục cũng như là tu sĩ của đan viện đã bị chết trong tù. Và bây giờ mộ của các ngài cũng được đem về để ngay tại đan viện Si Tô Châu Sơn Nho Quan Ninh Bình. Cho nên nếu quý vị có dịp về thăm quê hương, xin kính mời quý vị kêu tới cho giờ của mẹ và chúng tôi sẽ sẵn sàng để đưa cho quý vị số điện thoại cũng như địa chỉ của đan viện Si Tô Châu Sơn Nho Quan Ninh Bình để quý vị về viếng thăm các mộ các thánh tử đạo, viếng thăm Đức Mẹ Maria và cũng là để giúp đỡ cho đan viện. Thưa cha có những nhu cầu gì cần để chia sẻ với quý thính giả nữa không ạ?
Dạ. Tất nhiên với thời gian ngắn ngủi thì cũng không thể có thể nói hết được, nhưng cũng với những chia sẻ đơn sơ đó thì chắc rằng quý vị cũng phần nào hiểu được cái hoàn cảnh và cái nhu cầu cũng như là cái điều chính của đan viện.
Thưa cha, trước khi chia tay, xin cha vui lòng cho quý thính giả biết cái số cell phone của cha ở Hoa Kỳ được không ạ?
Dạ được. Cell phone hiện bây giờ tôi đang dùng đó là 714-613-2490, 714-613-2490.
Thưa quý vị, nếu quý vị không nhớ được hết số phone của cha Phi thì xin quý vị kêu lại cho giờ của mẹ 714-265-1512, 265-1512. Trước khi chia tay với quý thính giả, xin cha vui lòng chúc lành cho tất cả mọi người vì hôm nay là ngày lễ mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống đó cha.
Xin Thiên Chúa ba ngôi trong ngày lễ Chúa Thánh Thần trọng qua lời bầu cử của mẹ Maria và cha Thánh Giuse, các thánh tổ phụ dòng và các thánh tử đạo Việt Nam ban muôn ơn lành hồn xác cho quý vị và đặc biệt đó là Thánh Thần của Thiên Chúa ba ngôi. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng con.
Amen. Con xin thay mặt cho giờ của mẹ cảm ơn linh mục Boniface Nguyễn Hùng Phi và xin Chúa chúc lành cho cha trong công tác để đi kiến thiết lại đan viện Si Tô Châu Sơn Nho Quan Ninh Bình. Và thưa quý thính giả, xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho đan viện Si Tô Châu Sơn Nho Quan Ninh Bình của cha Nguyễn Hùng Phi và cha bề trên Nguyễn Văn Thảo mà ngài đã từng lặn lội qua Hoa Kỳ cách đây mấy năm trong hai lần như vậy, và chúng tôi cũng đã mời ngài lên giờ của mẹ. Một lần nữa xin Chúa Thánh Thần ở với quý vị và xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn cha và kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị phần cảm nghiệm với tựa đề Những người đau khổ nơi xứ lạ và có phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà. Thưa quý thính giả, trong một buổi họp chúng tôi được nghe lời chia sẻ cảm nghiệm của một người mà chúng tôi gọi tên là ông Lợi Trần, về cảm nghiệm của ông khi tiếp xúc với một số người Việt Nam là những người kém may mắn đang sống lây lất và cơ cực tại các nước khác, điển hình là nước Đức và Đài Loan. Chúng tôi xin được ghi lại để mong quý vị cầu nguyện cho những người đồng bào của chúng ta thoát được cảnh đời vô định và đau khổ.
Vì công việc làm đòi hỏi tôi phải đi công tác ở ngoại quốc thường xuyên, nên tôi thường đến nước Đức. Hôm ấy, một cộng đoàn Tin Lành Lutheran tổ chức mỗi người đem một món ăn đến để cùng họp mặt và bàn về việc quyên góp, gửi tiền về giúp các nạn nhân bão lụt ở Việt Nam. Hôm ấy, có khoảng 40 đến 50 gia đình người Việt Nam tụ họp ở đấy. Tình cờ, tôi thấy một bé trai chừng 5 tuổi đang ngồi ăn với chén bột như cereal ở Mỹ mà không ăn những món ăn khác. Thấy bé có vẻ tội nghiệp nên tôi đến gần bé và chào hỏi bằng tiếng Việt Nam. Đứa bé quay ra bảo tôi: "Mày nói gì mà tao không hiểu?
Tại sao con không ăn đồ ăn khác mà lại ăn món cháo này?"
"Tao không ăn vì tao không có tiền."
"Vậy cháu đi tới lấy đồ ăn đi, bác sẽ trả tiền cho."
Thế là đứa bé vội vàng đem đĩa đi lấy thật nhiều đồ ăn, mà toàn là thức ăn dành cho người lớn. Tôi lấy làm ngạc nhiên. Đang lúc ấy thì có một phụ nữ trẻ tiến đến và bắt đầu la mắng đứa con. Chị bảo:
"Sao con hỗn thế? Dám gọi bác là mày à?"
Sau đó, chị ta chào tôi và kể chuyện cho tôi nghe. Tôi gọi tên chị là Chi. Chi và người chị bị bán đi Đài Loan, làm đầy tớ ở bên ấy. Họ còn bị truyền tay từ nhóm này sang nhóm khác. Sau một thời gian bị đối xử tàn tệ, người chị của Chi bảo người em rằng:
"Thôi, chị sẽ hy sinh ở lại chịu sự hành hạ của chủ nhà, để em trốn đi mà xây dựng tương lai." Rồi Chi quen được một thanh niên người Việt Nam từ nước Đức sang Đài Loan chơi. Họ gặp nhau và lấy nhau. Anh ta đưa Chi về Đức và sống với nhau, rồi sinh ra đứa con 5 tuổi này. Sau đó người chồng bỏ Chi. Vì thế mẹ con của chị Chi phải sống lây lất và cơ cực. Chi không có việc làm ổn định nên phải đi ở đợ cho người khác. Nay ở với chủ này, mai ở với chủ khác. Chi không có nhà, nên hễ chủ nhà có thương thì cho hai mẹ con ngủ trong một góc nhà của họ. Nghe Chi kể chuyện xong, tôi bèn khuyên chị rằng:
"Chị hãy nghĩ đến tương lai của chị và cháu bé. Hãy tìm cách đi học tiếng Đức và cho con đi học. Đừng phụ lòng người chị gái đang sống trong sự đối xử tàn nhẫn của người chủ nhà ở Đài Loan."
Sau đó tôi thuê một người bạn là tài xế xe taxi để đưa mẹ con chị Chi đi tìm ban đại diện người Việt Nam ở Đức. Khi gặp họ, tôi trình bày mọi chuyện và xin họ hãy giúp đỡ cho gia đình chị Chi. Mới đầu họ có vẻ khó chịu vì nghĩ rằng tôi muốn ra tranh cử hay sao mà siêng năng như vậy. Nhưng khi nghe tôi nói rằng tôi ở Hoa Kỳ thì họ thoải mái hơn và hứa giúp đỡ cho chị Chi. Sau đó tôi đưa tiền cho anh tài xế taxi và nhờ anh ấy hãy tìm cách đưa chị Chi đến tòa đại sứ Đức để xin trợ cấp xã hội cho mẹ con của chị Chi. Anh bạn taxi của tôi chợt nói lên một câu: "Tôi là người ngoại giáo, nhưng thấy anh thương xót cho mẹ con chị ấy, cho nên tôi cảm thấy đạo Chúa thật là tốt quá." Khoảng 3 tuần sau, tôi trở lại nước Đức và tìm hiểu thêm về tình trạng của mẹ con chị Chi. Anh bạn taxi nói rằng, sở dĩ người chồng của chị bỏ chị không phải là để đi theo người phụ nữ khác, nhưng vì anh ta bị bệnh AIDS, đang nằm chờ chết ở một nơi tồi tàn.
Nghe vậy, tôi lại đưa tiền cho người bạn taxi và chị Chi để khuyên họ nên đến thăm người chồng của chị Chi để an ủi và nâng đỡ tinh thần người sắp chết, vì họ cần được chết trong sự bình an. Nếu làm được việc này thì người chết vui lòng mà sống cũng có niềm vui. Thế là cả hai người đi thăm người chồng bệnh hoạn của chị Chi. Một lần nữa, anh bạn taxi ngoại đạo của tôi lại tỏ ra ngưỡng phục đạo Thiên Chúa vì được xây dựng trên tình yêu và nhân ái.
Tôi biết có một người quen ở vùng Mission Viejo, California. Anh ta đi công tác ở Thái Lan và được biết rằng có nhiều người phụ nữ Việt Nam đã bị hải tặc hãm hiếp và bắt cóc từ dạo đó, rồi bắt họ phải hành nghề mãi dâm ở Thái và Mã Lai. Anh ta đã xông vào ổ mãi dâm ở Thái Lan, đánh nhau với những người lính canh gác để giải cứu 4 người phụ nữ Việt Nam ra khỏi ổ điếm. Rồi anh ta đưa họ vào tòa đại sứ Mỹ ở Bangkok để xin cho họ được tị nạn chính trị. Sau đó anh ta bị đuổi ra khỏi binh chủng của anh. Nhưng có mấy ai dám can đảm để cứu người cô thế như anh ấy?
Giờ đây, tôi xin quý vị và các bạn hãy cầu nguyện cho những người Việt Nam kém may mắn hơn chúng ta. Họ đang phải làm nô lệ, kiếp mãi dâm, kiếp vợ hờ hay bơ vơ, cực khổ trên một vùng đất xa lạ. Xin thương xót họ và cầu nguyện cho họ được Chúa giải thoát. Lạy Chúa, xin thương xót và giải thoát cho những người con Việt Nam của Chúa đang sống trong đau khổ và cơ cực ở khắp nơi trên thế giới. Xin đưa họ về với quê cha đất tổ của họ. Amen.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Cô Kim Anh, ông Trương Đại, vị ân nhân ẩn danh số 2 và bà Dương Nguyễn. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và mỗi tháng giờ của mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước đem qua là 65 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào nghèo khổ bên Việt Nam. Cô Oanh Trần 200 đô, ông Trương Đại 100 đô, bà Bộ 30 đô, bà Hiện Đào 35 đô, tổng cộng lại là 430 đô và chúng tôi đã gửi về Việt Nam như sau. Gửi qua Hội Bảo Trợ Nữ Tu 200 đô để giúp cho một gia đình bị chết 4 người vì đá đè nặng chết. Gửi cho Sơ Thu Hương dòng kín Camelo 203 đô. Như vậy quỹ còn lại là 27 đô. Xin cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ tổ chức cuộc hành hương kỳ thứ 14 đi Medjugorje 54 và Paris, Pháp Quốc. Từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2007, linh mục linh hướng là cha Nguyễn Hoài Thương. Xin quý vị vui lòng ghi danh gấp tại 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng lời cầu nguyện lên Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài soi sáng cho chúng con và ban cho chúng con những ơn lành, để ngay cả trong giờ phút cuối cùng, dù cho sự phán xét công thẳng của Chúa Cha dành sẵn cho nhân loại tội lỗi cũng sẽ được đổi thay. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem chữa lành vào nơi tranh chấp, đem đức tin vào nơi nghi ngờ, đem ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Amen.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. có ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.